Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio thật vui được trở lại với quý vị tối nay. Và như thường lệ trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ mở đầu chương trình tối nay với giải túc cầu Úc A-League. Cuộc chiến giành ngôi đầu có vẻ như là bắt đầu thú vị rồi và khốc liệt hơn nữa khi mà Melbourne Victory đang bám đuổi rất gắt gao Sydney FC, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, cả Victory và cả Sydney đều đang có phong độ rất là tốt và Melbourne Victory đang tiếp tục bám đuổi giáo diết đội đứng đầu bảng là Sydney FC. Về phần Sydney FC thì họ vẫn đang thi đấu rất là thăng hoa và có thể nói hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc rượt đuổi để giành chức vô địch năm nay rất là hay trong chặng thứ hai của mùa giải.
Vâng, phải nói rằng là có bám đuổi, có cạnh tranh với nhau thì giải túc cầu A-League mới hấp dẫn được. Tuy nhiên chúng ta đều thấy rằng là trong khi Sydney FC thắng như trẻ tre, rồi Melbourne Victory cũng vươn lên rất là mạnh mẽ, nhưng mà chắc chắn là trong cái lối đá của họ, trong những cái thành công của họ, trong những trận thắng của họ đều có những cái điểm rất là khác biệt.
Vâng, trong cái dịp Giáng sinh, nghỉ lễ đầu năm mới và cái vòng đấu thứ 14 vừa rồi thì có thể nói Melbourne Victory và Sydney FC đều giành được 3 cái trận thắng rất là quan trọng. Thế nhưng cái điểm khác biệt của lối chơi của hai đội bóng này thì rất là rõ rệt. Melbourne Victory thì đang trong cái quá trình chuyển giao giai đoạn và đang xây dựng một đội hình mới. Và theo ý kiến cá nhân của tôi thì vào thời điểm hiện tại, Melbourne Victory là đội bóng có lối chơi hiện đại nhất ở giải A-League, là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cái cựu binh và các cầu thủ trẻ, và đặc biệt là mùa giải năm nay họ ra mắt được một cái đội hình khá là trẻ và với nhiều cái gương mặt trẻ và thi đấu rất là hay như là Mitch Austin, Jai Ingham, rồi thêm một cầu thủ ở tuyến tiền vệ nữa khá là trẻ đó là Oliver Bozanic. Thì nếu như Melbourne Victory giữ nguyên được đội hình này trong khoảng 2 năm tới thì họ sẽ làm mưa làm gió ở giải A-League. Còn về phần Sydney FC thì những cái chiến thắng vừa rồi của họ thì lại được dựa trên một cái nền tảng về kinh nghiệm, tức là cái đội hình của Sydney có thể nói nếu mà so với Melbourne Victory thì rất là già và đội hình của họ thì rất là nhiều kinh nghiệm. Các cái cầu thủ gạo cội như là Michael Zulo hay là tiền vệ Milo Dimitrovic, tiền đạo David Carney, những cái cầu thủ này là những cái cầu thủ mà đã chinh chiến rất là nhiều năm ở giải A-League. Và có thể nói những cái chiến thắng của Sydney FC trong thời gian vừa rồi là dựa trên cái lối đá phòng ngự phản công và tổ chức chặt chẽ. Thì đây là cái sự hai cái sự khác biệt rất là rõ rệt trong cái hai cái đội bóng đứng đầu bảng hiện nay. Vào thời điểm hiện tại sau 14 vòng đấu thì Sydney FC có 36 điểm hơn Melbourne Victory đứng ở vị trí thứ hai với 29 điểm. Thế nhưng Melbourne Victory còn một trận chưa đấu và nếu như Melbourne Victory thắng cái trận đấu này thì khoảng cách giữa hai đội đầu bảng chỉ là 4 điểm mà thôi.
Vâng, đó là những ông lớn, nhưng mà chúng ta thời gian vừa rồi chúng ta cũng rất ít nói đến Newcastle Jets, nhưng mà lần này có vẻ như đội bóng này đang phục hồi khá là tốt phải không anh?
Vâng, nếu như cách đây hơn một mùa giải Newcastle Jets có thể nói là ở trong cái giai đoạn khủng hoảng khi mà cả tướng lẫn các cái cầu thủ mà gạo cội của họ, những cái cầu thủ kinh nghiệm nhất của họ đều muốn từ giã đội bóng này bởi vì cái lối quản lý của ông chủ. Thế nhưng kể từ đầu mùa giải tới giờ trong cái quá trình xây dựng thì Newcastle Jets đang dần vươn lên và hiện giờ vẫn đang đứng ở trong top 6 đội. Cái sự trỗi dậy của Newcastle Jets trong thời điểm hiện tại tôi có thể nói bằng việc là họ kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cái cầu thủ trẻ mà đến từ những đội bóng khác mà không được trọng dụng từ những đội bóng khác. Và trong trường hợp cụ thể đó là trong cái trận thắng trước cái đối thủ cùng bang Queensland là Brisbane Roar vào cuối tuần qua với tỷ số 3-2 thì hai cầu thủ ngôi sao của họ đó chính là Andrew Hall, cầu thủ này chuyển về thi đấu cho Newcastle Jets sau một năm không thành công ở Melbourne City. Còn một cầu thủ khác nữa tiền vệ và cũng chói sáng trong trận đấu này đó chính là Andrew Nabao. Thì Andrew Nabao cũng là một cái cầu thủ trẻ có nhiều tiềm năng, thế nhưng mà ở Melbourne Victory thì anh không có chỗ đứng bởi vì còn nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Và hai cầu thủ này sau khi chuyển sang cho Newcastle Jets thì theo tôi nghĩ đây chính là những cái sức trẻ mà Newcastle Jets rất là cần trong cái quá trình gây dựng lại đội bóng.
Vâng, đó là những sự vươn lên, đó là những chiến thắng, nhưng chúng ta cũng không thể quên những thất bại. Và một trong những nạn nhân khá là đáng tiếc trong tuần đầu của năm mới đó là Brisbane Roar. Trong năm mới họ lại thất bại đến lần thứ hai rồi.
Vâng, sau một cái chuỗi đấu đầu tiên rất là ấn tượng kể từ đầu mùa giải, thế nhưng mà Roar đã có hai cái trận thua liên tiếp trong vòng đấu thứ 13 và 14. Thì theo tôi nghĩ vào cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm quan trọng, có thể nói bước ngoặt của mùa giải khi mà chúng ta sẽ bước vào nửa chặng nước rút của mùa giải thì Brisbane Roar có lẽ thiếu đi một chút gì đó, cái kinh nghiệm ở tuyến giữa, cái sự thiếu vắng và sự ra đi của Luke Brayton chuyển sang thi đấu cho Melbourne City có lẽ chính là cái yếu tố mà Brisbane Roar đang thiếu. Và tôi hy vọng rằng là thầy trò của huấn luyện viên John Aloisi sẽ tìm ra được cái chìa khóa để khắc phục cái lỗ hổng ở tuyến giữa. Và đặc biệt rằng tôi hy vọng rằng ban huấn luyện, ban lãnh đạo của Brisbane Roar sẽ tin tưởng vào huấn luyện viên John Aloisi bởi vì ông đang xây dựng một lối đá rất là hay, rất là mới và đặc biệt là thiên về tấn công cho Brisbane Roar.
Vâng, đó là những diễn biến của trái bóng tròn tại giải túc cầu Úc. Chúng ta chuyển qua với chiếc cúp bóng đá lâu đời nhất trên thế giới, đó là FA Cup tại nước Anh. Chúng ta thấy rằng Quỷ Đỏ vẫn luôn là một tên tuổi gắn rất là chặt với FA Cup với những kỷ lục rất là đáng nhớ, và vừa rồi họ lại lập thêm những kỷ lục mới.
Vâng, Quỷ Đỏ MU chính là đội mà vô địch cúp FA Cup nhiều lần nhất, và trong cái chiến thắng cuối tuần vừa qua ở vòng 3 của giải FA Cup trước Reading với tỷ số là 4-0 thì đây là một chiến thắng nhẹ nhàng. Thế nhưng mà cái trận đấu này lại đem đến một số cái kỷ lục mới cho MU, đặc biệt đó là đội trưởng Wayne Rooney đã săn bằng kỷ lục ghi bàn với huyền thoại Bobby Charlton là 249 bàn. Với một vài năm thi đấu nữa thì chắc chắn là Rooney sẽ phá được cái kỷ lục của huyền thoại Bobby Charlton. Thêm một cái kỷ lục khác nữa mà MU có lẽ, đặc biệt là các cổ động viên của MU rất là vui, đó là sau khi chiến thắng trước Reading thì MU đã có 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thì đây là cái kỷ lục mà phải kéo về tháng 9 năm 2009 là lần cuối cùng mà họ lập được dưới thời huấn luyện viên Alex Ferguson, và đó cũng là cái thời kỳ hoàng kim của huấn luyện viên Alex Ferguson. Với 7 trận thắng liên tiếp có thể cho thấy rằng là huấn luyện viên Mourinho đang dần giúp cho MU và đặc biệt là các cầu thủ của MU thi đấu được đúng cái lối chơi mà ông mong muốn. Và MU nếu mà trong trận đấu cuối tuần này họ giành chiến thắng trước Liverpool thì có lẽ họ sẽ chính thức trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, quả thực theo dõi MU thi đấu ấy, chúng ta thấy được là đội bóng này bắt đầu quay trở lại đúng cái quỹ đạo của ông lớn tại giải Ngoại hạng Anh rồi. Trong khi đó thì đội bóng cùng thành phố Man City cũng không hề kém cạnh một chút nào, họ thắng cũng rất thuyết phục đúng không ạ?
Vâng, trong cuối tuần vừa qua trong cái trận đấu ở vòng 3 của FA Cup thì Man City cũng có trận thắng rất dễ dàng trên sân của West Ham với tỷ số là 5-0. Đây có lẽ là một cái chiến thắng mà đã giúp mà giải tỏa rất là nhiều vấn đề về tâm lý cũng như là sức ép đối với huấn luyện viên Pep Guardiola. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn sau trận thắng này thì huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có nói rằng là sau một thời gian huấn luyện ở giải Ngoại hạng Anh thì có lẽ ông đã chưa đánh giá được hết giải đấu này, và có lẽ đây là cái giải đấu khắc nghiệt nhất ở trên hành tinh. Và ông nhận ra rằng là những cái áp đặt về lối chơi của ông dành cho các cầu thủ Man City có lẽ chưa hoàn toàn chính xác, và ông đang phải thay đổi cái cách tiếp cận của mình đối với phương pháp huấn luyện. Ông tin rằng là giải Ngoại hạng Anh với sự khắc nghiệt, với sự khốc liệt của nó đang dần buộc ông phải thay đổi cái lối huấn luyện và cái phương pháp tiếp cận các trận đấu.
Vâng, hy vọng rằng là ông thầy Guardiola sẽ thay đổi kịp lúc để mà đưa Man City làm được một cái điều gì đó tại giải Ngoại hạng Anh, giải đấu luôn luôn được người hâm mộ yêu thích nhất trên thế giới và cũng khốc liệt nhất trên thế giới. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, có thể nói là tin tức của làng bóng đá Việt Nam vừa qua cho thấy những biến chuyển rất là đáng để bàn tới, và khá là thú vị nữa khi mà chúng ta thấy một cầu thủ sau khi giải nghệ đã nhanh chóng bước vào cương vị mới cũng đầy thách thức nhưng mà xứng đáng. Tôi muốn nói đến tiền đạo Lê Công Vinh. Trong lễ ra mắt ở cương vị mới quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Công Vinh đã chia sẻ với phóng viên của VTV về những kế hoạch cũng như vai trò của mình.
Tôi nghĩ rằng tôi được sự tin nhiệm và tin tưởng của lãnh đạo công ty và tập đoàn. Cái điều đó mà điều quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là khi tôi được sự tin tưởng và sự ủng hộ thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Nhưng mà chắc chắn rằng là về vấn đề quản lý, về bàn giấy cũng như là về con người thì tôi nghĩ rằng là có những cái điểm mà tôi cần phải học hỏi và tôi cần phải trau dồi kiến thức, và tôi phải học hỏi được những người đi trước. Tôi ở đây tôi với cương vị là điều hành cho đội bóng, và tôi muốn làm tôi có trách nhiệm và tôi có quyền để đưa về những cầu thủ tốt nhất cho câu lạc bộ. Nếu như mà các cầu thủ đấy thích thú với câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và với cách làm bóng đá của câu lạc bộ, và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp, làm bóng đá đàng hoàng và chúng ta làm một lộ trình dài hơi thì chắc chắn tất cả các cầu thủ sẽ, đó là một miền đất hứa với các cầu thủ, và bản thân tôi là cầu thủ, tôi hiểu được điều đó.
Bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào về vai trò mới của Công Vinh ở câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh?
Vâng, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay cũng sẽ lên được thi đấu ở giải V-League và ra mắt ở giải V-League, và đây là một câu lạc bộ rất là nhiều tham vọng, vì chúng ta biết rằng là Thành phố Hồ Chí Minh với sự hậu thuẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và đặc biệt là các cái ông chủ rất là nhiều tiền thì họ có rất là nhiều tham vọng. Và Công Vinh sau khi trao giày giải nghệ sau 12 năm gắn bó ở V-League đã được mời làm quyền chủ tịch câu lạc bộ này, và hy vọng rằng là với kinh nghiệm ở giải V-League và đặc biệt là với cái cách nhìn người thì Công Vinh sẽ giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những cái mục tiêu đặt ra ở giải V-League, và cái mục tiêu mà họ muốn hướng tới đó chính là vô địch trong V-League ở trong 5 năm tới.
Vâng, khác với trung tâm kinh tế của đất nước thì ở Thanh Hóa cũng là một cái vùng đất phải nói là cũng xuất thân rất là nhiều cầu thủ tài danh, và câu lạc bộ Thanh Hóa họ cũng đang thể hiện rất là mạnh mẽ cái khát khao giành chức vô địch của mình với những cái sự đầu tư rất là mạnh tay, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói câu lạc bộ Thanh Hóa được hậu thuẫn bởi một số ông chủ giàu có thì cũng đang khát khao giành chức vô địch, và cái khát khao này được thể hiện rất rõ khi họ mời cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade, đó là Luko Petrovic. Đây là huấn luyện viên đã từng đưa Sao Đỏ Belgrade vô địch Cúp C1, là tiền thân của giải Champions League vào năm 1991, về làm huấn luyện viên. Và với kinh nghiệm của huấn luyện viên này thì câu lạc bộ Thanh Hóa hy vọng rằng là Thanh Hóa sẽ có một cái chỗ đứng vững chắc, và đặc biệt là cũng sẽ vô địch ở giải V-League trong vài năm tới.
Vâng, đó là V-League của bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta trở lại với tâm điểm trên sân Banh Nỉ với những diễn biến có thể nói rằng rất là hấp dẫn, và cũng đúng như dự đoán, bình luận viên Việt Hoàng chắc vẫn còn nhớ chúng ta đã từng nói về những cái câu chuyện này ngay trước thềm năm 2017 rồi. Và đúng là ngay những ngày đầu tiên trong năm 2017 chúng ta đã được chứng kiến những bước đi đầu tiên để giành lại ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic, và anh đã thành công trước kình địch người Anh Andy Murray.
It's been an incredible night, but as last year, it belongs to Novak Djokovic. All smiles, good to see. What a scrap it was.
Quite incredible. I mean, looking at them, you just had to realize how much was at stake. This could have been a major final. It could have been the Wimbledon, the French, the Australian Open, you name it.
Vâng, vào cuối mùa giải năm ngoái thì Djokovic đã mất cái vị trí số 1 vào tay của Andy Murray, và mục tiêu của Djokovic không gì khác đó chính là lấy lại cái ngôi số 1 của Andy Murray, và anh đã bước được những cái bước đầu tiên trên con đường để thực hiện cái mục tiêu này bằng cách là giành chiến thắng trước Andy Murray trong trận chung kết của giải Qatar mở rộng. Và cái cách mà theo tôi nghĩ, nếu các quý vị có để ý, thì cái cách mà Djokovic ăn mừng cái giải đấu ATP này thì có thể thấy rằng là với cái chiến thắng ở giải Qatar Open thì đã giúp Djokovic đang bước được dần một bước trên con đường để lấy lại danh hiệu số 1. Nhưng điều mà quý vị khán giả có thể thấy rằng là cái cách mà Djokovic ăn mừng cái chiến thắng này thì rất là đặc biệt. Cái chiến thắng này thì không phải là một chiến thắng quá lớn, thế nhưng mà chiến thắng có ý nghĩa về tinh thần rất là lớn đối với Djokovic, bởi vì anh đã đánh một đòn tâm lý vào Andy Murray trước cái thềm giải Úc mở rộng. Và tôi nghĩ rằng là Djokovic hơn bao giờ hết sẽ khát khao giành Aussie Open và hy vọng sẽ giành lại được cái ngôi số 1 từ tay Andy Murray.
Vâng, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tuy nhiên điều mà chúng ta thấy thích thú nhất đó là chúng ta sẽ được chứng kiến những sự cọ sát rất là khốc liệt giữa hai tay vợt này, và làm cho quần vợt càng hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn nữa, lôi cuốn nhiều khán thính giả theo dõi hơn nữa. Có lẽ không còn nhiều thời gian, chúng ta chuyển qua với những câu chuyện bên lề. Và lần này thì không đâu khác chính là tại La Liga, bóng đá của Tây Ban Nha. Toàn những chuyện đáng để nói phải không ạ?
Vâng, ở giải Tây Ban Nha thì giải bóng đá của Tây Ban Nha cũng trở lại sau kỳ nghỉ đông. Và có lẽ cái thông tin mà được nhiều báo giới quan tâm nhất đó chính là việc Ronaldo khoe với các cái cổ động viên của kèn trắng cái quạt bóng vàng là thứ tư. Và trong cái ngày trình diện của bóng vàng là thứ tư của anh thì anh cũng được Nike cho ăn mừng bằng việc đi một đôi giày với những chiếc đinh và chữ đế làm được dát vàng. Thì đây có thể nói là một cái cách ăn mừng rất là hay. Có thể nói là Nike rất là trọng vọng Ronaldo, cái người con cưng, và đặc biệt là bán được rất nhiều quảng cáo và bán được rất nhiều áo đấu cũng như các cái sản phẩm thương mại của Nike.
Vâng, và chúng ta cũng chưa quên được rằng là Nike chính là hãng thể thao đã mua trọn vẹn bản quyền quảng cáo của Ronaldo trọn đời luôn. Tức là tên tuổi Ronaldo và hình ảnh Ronaldo sẽ luôn luôn gắn với các sản phẩm của Nike trong tương lai nữa, ngay cả khi anh đã giải nghệ, thưa quý vị. Vâng, đó là cái việc ăn mừng, đó là những đôi giày vàng, đó là những trái bóng vàng, và chúng ta không thể quên những kỷ lục vàng đó, những cái kỷ lục mà luôn luôn người theo dõi bóng đá rất là đam mê, rất là thích thú khi mà được chứng kiến những bàn thắng của Real Madrid cũng như là của Barcelona. Và lần này dường như cái câu chuyện giữa hai đội bóng này lại tiếp tục có những cái hướng đi mới, có những cái sự bắt đầu khởi đầu mới, phải không ạ?
Vâng, sự kinh địch của Real Madrid và Barcelona thì có lẽ là một sự kinh địch muôn thuở. Và cuối tuần qua với chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước Granada thì Real Madrid đã san bằng được cái kỷ lục 39 trận bất bại của Barcelona vào thời kỳ Hoàng Kim. Và trong 39 trận đấu vừa qua thì Real Madrid đã giành chiến thắng trong 30 trận để hòa 9 trận. Và trong cuối tuần này thì Real Madrid Madrid sẽ đặt ra mục tiêu là phá vỡ cái kỷ lục của Barca, và có lẽ rất tất cả các cầu thủ của Real Madrid và đặc biệt là huấn luyện viên Zinedine Zidane cũng như là ông bầu Florentino Perez cùng các cổ động viên rất muốn Real Madrid sẽ phá được cái kỷ lục của Barcelona để một mình nắm giữ cái kỷ lục 40 trận đấu bất bại liên tiếp.
Vâng, chúng ta sẽ chờ đón trận đấu của Real Madrid trong vòng đấu tới đây với Sevilla để chờ xem là họ có vượt qua được kỷ lục của Barcelona hay không. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.